thanh tịnh hóa thân tâm. Chùa Thiên Phước thuộc hệ Thiên Thai Thiền Giáo Tông do Tổ Huệ Đăng sáng lập. Quý vị tu hành nơi đây ít nhất cũng phải hiểu được một phần lời dạy của Tổ để nương theo đó phát huy trí tuệ và đạo hạnh. Tổ Huệ Đăng chuyên tu Pháp Hoa, ngài ngộ được bí yếu của Kinh Pháp Hoa trong quyển thứ 7 và dạy rằng chỉ cần tụng quyển thứ 7 là đủ. Tôi được tông môn suy cử làm chứng minh đạo sư. Trên bước đường tu, tôi đã nhận ra ý của Tổ sư dạy và ứng dụng trong cuộc sống trải qua hơn 30 năm được sự an lành vô cùng cũng như phát huy được đạo lực. Điều đầu tiên, tôi thấy quyển thứ 7 của Kinh Pháp Hoa có việc vô cùng quan trọng gọi là Đà La Ni ở phẩm thứ 26. Phẩm này nói về thần chú của các vị Bồ Tát và chư thiên. Chư thiện thần đã phát nguyện ủng hộ người trì Kinh Pháp Hoa. Vì là thần chú nên chúng ta chỉ đọc tụng, không thể hiểu được ý nghĩa của mật ngữ. Trong pháp tu của Thiên Thai Thiền Giáo Tông, có phần hành trì thần chú trong kinh để tìm về những gì mà người thường không hiểu được, chỉ có Phật, Bồ Tát hiểu. Đó chính là cốt lõi của đạo mà ngày nay chúng ta đang từng bước thể nghiệm. Thật vậy, muốn tìm thấy lý màu, tất yếu chúng ta phải vượt qua ranh giới của con người để bước vào thế giới Phật, Bồ Tát, tức thật địa thật tướng. Nghĩa là phải vượt qua được ranh giới của tứ đại ngũ uẩn bằng cách cắt bỏ chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Vượt được ranh giới đó, qua bờ giải thoát rồi, dù thân tứ đại ngũ uẩn vẫn hiện hữu trong sanh tử, nhưng đã sử dụng được chân thân là con người không sanh tử để hành đạo mới được an nhiên tự tại trước mọi sóng gió hiểm nguy của trần thế. Tôi gợi thêm ý này qua câu chuyện Huyền Trang đi thỉnh kinh. Ngài đến chùa Đại Lôi Âm, có dòng sông ngăn cách bờ bên này và bờ bên kia. Chỉ có một sợi chỉ đỏ làm cầu bắc ngang sông. Huyền Trang không dám bước qua cầu. Điều này nhằm chỉ tâm trạng người tu đối trước sự bức bách dữ dội mà Hòa Thượng Thiện Hoa gọi là tuyệt mạng tuyệt thể. Hay đứng trước ranh giới của sanh tử rất mong manh như một sợi chỉ, bằng mọi cách phải vượt qua được. Thấy thầy không dám đi qua cầu, Tôn Ngộ Không mới nói rằng ngài không đi được thì xuống thuyền đi. Nhưng vì là chiếc thuyền không đáy nên Huyền Trang cũng không dám bước xuống. Tôn Ngộ Không liền đẩy thầy xuống thuyền. Ngồi trên mạn thuyền, ngài thấy xác người trôi trên sông giống với thân xác của ngài. Câu chuyện nhằm gợi ý rằng người thực tu thực chứng phải đạt đến tâm chứng gọi là đắc đạo, và đắc đạo mới có thể mở đạo, truyền đạo, mới là đạo chân thật. Chúng ta chưa đạt đến tâm chứng như vậy thì phần lớn chỉ truyền được ngôn ngữ. Chỉ có các vị Bồ Tát, Thánh Tăng hay Tổ sư đã đắc đạo mới có đủ khả năng truyền bá pháp chân thật. Hạng người thứ hai tuy chưa thấy đạo nhưng ít nhất cũng đã thể nghiệm được phần nào lý của đạo, lý của Tổ sư đã ngộ, và họ ứng dụng vào đời tu được một phần kết quả tốt đẹp. Sử dụng thành quả này để giáo hóa thì việc truyền bá chánh pháp của họ trông đơn giản mà được kết quả bất tư nghị. Hạng người thứ ba có học vị cũng chỉ truyền bá được ngôn ngữ gọi là hàng văn tự pháp sư. Quan sát kỹ thấy rõ những người hiểu nhiều nhưng đạo lý không sâu vì họ chỉ mới học, hiểu, suy nghĩ, văn, tư trên lý thuyết chứ chưa ứng dụng được trong cuộc sống. Mỗi người vào đạo ở những cấp bậc khác nhau là vậy. Tổ Thiên Thai là bậc thượng căn thượng trí nên sơ tâm nhập đạo mới 3 năm mà đã ngộ đạo, trí tuệ bừng sáng và được Tổ Long Hòa phú pháp. Việc chính yếu là ngộ đạo, không phải tu lâu là được. Tâm người ngộ đạo khác với tâm người chưa ngộ. Chưa ngộ đạo thì tâm lăng xăng, làm gì cũng suy tính hơn thiệt, nghĩ phải làm việc này không làm việc nọ nhưng chẳng việc nào thành. Nói cách khác, người chưa ngộ đạo còn kẹt trong công việc, bị công việc bao vây, trói buộc và làm việc trên căn bản phiền não trần lao nên thường lo lắng, mệt mỏi, chán nản. Như vậy công đức bị mất dần. Người lười biếng không làm được gì thì không nói đến. Nhưng người hạ quyết tâm lo cho đại chúng trên căn bản phiền não như vậy, đến một lúc nào cũng không còn tâm dũng mãnh và cũng không làm được nữa. Chỉ có người thực tu, ngộ đạo, đắc đạo mới tiến bước trên con đường phát huy đạo lực. Các hòa thượng lớn thường nói câu đơn giản nhưng thấm thía rằng gừng càng già càng cay. Người tu đạt đạo tuổi càng lớn càng phải gặt hái được nhiều điều tốt hơn. Cái được của người ngộ đạo sống với thật pháp mà Đức Vua Tống Nhân Tông nhận ra được và hết lòng thán phục, ca ngợi rằng: "Bang bang như ý, chủng chủng hiện thành. Bậc chân tu ung dung tự tại không làm gì, nhưng việc nào cũng theo ý các ngài và việc nào cũng thành tựu với kết quả vượt bậc. Còn người chưa ngộ đạo làm tất bậc nhưng kết quả không bao nhiêu." Ý thức như vậy, chúng ta hướng tâm tu tập để ngộ đạo, chứng đạo là chính yếu, còn làm việc thì theo tinh thần tùy duyên, không để công việc ràng buộc. Biết nương theo lý nhân duyên, việc nào cũng làm được và thành tựu, vì nhân duyên sanh ra tất cả các pháp. Ngược lại, không thấy nhân duyên, khởi tham vọng mà làm, một việc nhỏ cũng không thành. Thấy nhân duyên thì đầu tiên phải thấy mình trước bằng cách cắt bỏ tham vọng. Đa số người thất bại một cách chua chát vì rơi vào tham vọng. Tham vọng nhỏ nhất như mua một công đất, cất am tu cũng chưa chắc được. Nhận ra lý nhân duyên, thấy được việc làm của mình là việc nào, ở đâu và lúc nào. Lúc nào làm việc được ta làm, chỗ làm được ta tới. Không đáng tới mà tới, không nên làm mà làm là trái ngược với lý nhân duyên, là tự chuốc họa vào thân. Chúng ta còn nhớ câu chuyện xưa kia có một vị Phạm Tăng đi ngang Tàu Khê và nói rằng 500 năm sau sẽ có vị Thánh Tăng ra đời và làm nên đạo cả ở nơi này. Người chưa ngộ đạo thấy khu đất đẹp liền đến xây chùa, nhưng chưa xây được chùa đã bị mất mạng, hay có chùa rồi cũng bị chiếm mất. Tổ sư đã ngộ đạo thấy rõ lý nhân duyên, phải đến thời kỳ đó có vua ra đời phát tâm hộ đạo mới phát triển được đạo pháp ở Tàu Khê. Cũng như Tổ Huệ Đăng quyết tâm học đạo, tìm đến Tổ Long Hòa và ngài ẩn trong hang núi dốc lòng tu hành, ngộ đạo, thấy được nhân duyên hành đạo của ngài với xã hội như thế nào, với những người hữu duyên đến tu học với ngài ra sao. Có thể hiểu rằng, người phát tâm Bồ Đề, tâm này ngang qua tâm của thầy, hai tâm thanh tịnh tương ưng với nhau, truyền thông cho nhau, thì thầy trò gặp nhau trên tâm như vậy, dù hoàn cảnh sống có hẩm hiu cũng không có gì trở ngại. Vì thầy trò dễ dàng chia sẻ, truyền trao và tất nhiên người đệ tử dễ dàng đạt đạo. Trái lại, không gặp nhau trên tâm chỉ tranh chấp, không bao giờ có sự an lạc thanh tịnh, chưa nói đến ngộ đạo. Qua phẩm Đà La Ni, biết được các vị Bồ Tát và thiện thần hộ pháp đã phát nguyện bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa, nên tôi tụng thần chú của các ngài đã tuyên nói trước Phật để tạo mối quan hệ vô hình kết nối giữa mình với các ngài, từ đó tiếp nhận được lực gia bị của các ngài mà được an lạc trên bước đường hành đạo trong hoàn cảnh sống của xã hội rất nhiều khó khăn. Nhờ nhận ra ý của tổ sư và phát huy lên, tôi đạt được hiệu quả rất cao. Cho nên lúc mới thành lập đạo tràng Pháp Hoa, tôi chỉ cho Phật tử tụng hồng danh Pháp Hoa và thủ hộ thần chú theo kinh này, và tạo được mối tương quan trong tâm giữa ta với Phật và Bồ Tát cùng các vị hộ pháp, thì quan sát bên ngoài thấy rõ có được sự tương ưng thể hiện qua cuộc sống xã hội, nghĩa là những người thuộc mọi tầng lớp xã hội bắt đầu tìm đến học đạo hay hợp tác với ta, liên hệ được trong vô hình với Phật và Bồ Tát, các vị hộ pháp, tự động ở thế giới hữu hình này có các người hữu duyên do các ngài khiến đến. Ta không nhọc công phí sức kêu gọi, xây dựng bồ đề quyến thuộc theo chánh pháp là như thế. Mong rằng quý vị thanh tịnh hóa thân tâm để thâm nhập yếu lý của Phật dạy, của chư vị tổ sư đã chứng ngộ và thực hiện tốt đẹp trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Bài giảng tại Trường Hạ, Chùa Thiên Phước, tỉnh Long An.
Tiểu sử Thiền sư Linh Nhạc Phật Ý. Thiền sư Linh Nhạc Phật Ý quê ở đất Thuận Hóa và Quảng Nam. Ngài theo cha mẹ vào định cư tại vùng Đồng Nai. Nhờ căn lành sâu dày với Phật Pháp gieo trồng từ nhiều đời, ngài gặp được Thiền sư Thành Đẳng, Nguyệt Ân tại chùa Đại Giác ở Biên Hòa và được tổ khai ngộ, nên ngài đã quyết chí xuất gia. Sống trong thiền môn không bao lâu, căn lành của ngài đã bộc phát mạnh mẽ, và từ đó ngài trở thành bậc chân tu siêu diệt trong đại chúng. với huệ nhãn của người ngộ đạo, Ngài thấy rõ đã đến nhân duyên mở đạo ở vùng đất Gia Định, cũng như nhân duyên giữa Ngài với đoàn người di dân. Cho nên, Ngài đã cùng đi với họ đến khai mở đất hoang tại vùng này và xây dựng thảo am ở đó để tu thiền. Với tâm định tĩnh và trí sáng suốt của thiền sư đắc đạo, Ngài biết được nhu cầu của dân chúng sống ở vùng đất mới khẩn hoang. Ngài thường chăm sóc sức khỏe, cứu chữa bệnh tật cho dân chúng, cũng như chỉ dẫn cho họ cách trồng trọt thu hoạch được hoa màu nhiều hơn, cải thiện đời sống của họ trở nên an ổn, tốt đẹp. Vì vậy mà người dân rất quý mến công ơn cứu độ của Ngài. Nên khi cuộc sống vật chất của người dân trong vùng này trở nên khá giả, họ liền chung góp tiền của để xây dựng ngôi chùa Từ Ân thay thế âm tranh của Ngài. Trong cuộc nội chiến trên đường lánh nạn, chúa Nguyễn Phúc Ánh cùng với các quan và tướng sĩ từng đến tá túc tại ngôi chùa Từ Ân. Cảm ơn sự cứu giúp này, khi lên ngôi, vua Gia Long đã tứ ban y bát cho Ngài Linh Nhạc Phật Ý và sắc tứ cho chùa Từ Ân. Uy đức của Ngài, một bậc chân tu đắc đạo, đã tỏa sáng, tạo thành sức cảm hóa và thu hút rất nhiều người có căn lành tìm đến cầu học với Ngài. Ngài đã đào tạo được nhiều vị cao tăng thạc đức làm trường cột cho Phật giáo ở thời Nguyễn. Trong hàng đệ tử của Đại Lão Thiền Sư Linh Nhạc Phật Ý, có một vị xuất sắc nổi bật là Thiền Sư Tổ Thành Liễu Đạt. Vua Gia Long đã mời vị này ra kinh thành Phú Xuân để phong tăng can và làm trụ trì chùa Thiên Mụ. Sau đó, vua ban cho Thiền Sư Liễu Đạt danh hiệu Liên Hoa Hòa Thượng. Ngoài ra, Ngài Linh Nhạc Phật Ý cũng đã tế độ được những đệ tử, pháp tử tài giỏi như Thiền Sư Tổ Tông Viên Quang trụ trì chùa Giác Lâm, Thiền Sư Tổ Đạt Trí Tâm khai sơn chùa Long Thạnh Bà Hôm, Thiền Sư Tổ Ấn Mật Hoằng được vua Gia Long mời ra Huế để truyền bá Phật Pháp và phong chức tăng can trụ trì chùa Thiên Mụ, vân vân. Một điểm đặc biệt khác cũng rất quan trọng, thể hiện nổi bật trong cuộc đời hành đạo của Ngài Linh Nhạc Phật Ý, đó là vào cuối đời, Ngài biết trước ngày giờ viên tịch sắp đến. Vì thế, Ngài cho gọi Thiền Sư Viên Quang đến thiền thất để dạy rằng chùa Từ Ân đã đến giai đoạn không thể ở lâu được, nên về chùa Giác Lâm tu hành thì có thể đắc đạo và sẽ phát triển được đạo mạch, truyền bá chánh pháp rộng rãi hơn. Tổ Linh Nhạc Phật Ý cũng gọi Sa Di Tâm Đoan đến dạy rằng tuy theo Ngài xuất gia học đạo, nhưng duyên thầy trò của ông với Thiền Sư Viên Quang nặng hơn, nên lâu nay ông đã được Sư Viên Quang chăm sóc. Đến lúc tổ mãn duyên hành đạo ở Ta Bà, ông nên theo Sư Viên Quang về chùa Giác Lâm tu hành để kế thừa mạng mạch Phật Pháp. Quả đúng như lời của Tổ Linh Nhạc Phật Ý dạy bảo. Thầy trò Thiền Sư Viên Quang đến dùng đất mới dựng thảo am tu hành. Chẳng bao lâu, nơi đây phát triển thành Tổ Đình, đó là Tổ Đình Giác Lâm ngày nay. Và chính từ nơi phát xuất của Tổ Đình Giác Lâm, giáo pháp của Phật đã được truyền bá rộng khắp miền Nam. Những vị xuất thân từ Tổ Đình này đều làm nên đạo cả, đúng như lời huyền ký của Tổ. Trong những vị xuất chúng, nổi tiếng nhất là Ngài Tâm Đoan, sau này cũng được vua Minh Mạng mời về trụ trì nhiều ngôi chùa ở Huế và được phong là Hòa Thượng Tiên Giác Hải Tịnh. Sau khi trở về miền Nam, Ngài Tiên Giác Hải Tịnh là người mở đạo cho đất phương Nam đến tận vùng Châu Đốc và ở nơi đó, Ngài Tiên Giác Hải Tịnh đã cảm hóa được Phật Thầy Tây An để sau này xây dựng lên ngôi chùa Tây An. Trải qua 97 năm hiện hữu trên cuộc đời, Đại Lão Thiền Sư Linh Nhạc Phật Ý đã thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp, nuôi lớn giới thân huệ mạng cho biết bao nhiêu pháp tử. Và nhất là, Ngài đã mồi ngọn đèn thiền cho Phật giáo Sài Gòn Gia Định nói riêng và Phật giáo miền Nam nói chung, luôn ngời sáng trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Chăm lo cho mạng mạch Phật Pháp trường tồn bằng tất cả tâm trí và sức lực, cho đến tận cuối đời, Tổ còn sắp xếp mọi việc hoằng hóa độ sanh cho các pháp tử được tốt đẹp. Sau đó, Ngài an nhiên tự tại, từ giả đại chúng, ngồi kiết già tại chánh điện chùa Từ Ân, nhẹ nhàng rời bỏ huyễn thân, trở về thế giới Phật vào trưa ngày 20 tháng 11 năm 1821. Cuộc đời phạm hạnh của Tổ Linh Nhạc Phật Ý tỏa sáng hình ảnh thánh thiện của bậc chân tu thạc đức khai đạo, truyền đạo, dẫn đạo một cách tự tại giải thoát, làm lợi lạc vô cùng cho đạo pháp. Và biết trước ngày giờ mãn duyên độ sanh, gót sen của Ngài nhẹ nhàng rời cõi hồng trần cũng thực tự tại giải thoát. Đại Lão Thiền Sư Linh Nhạc Phật Ý, một hình ảnh cao quý trong ngôi nhà chánh pháp, cho hàng hậu thế hướng tâm đến và làm tăng thêm đạo lực cho chúng ta trên con đường phát huy trí giác từ bi vô ngã vị tha.
An cư dưỡng tánh, thị phi phủi sạch. Phật dạy hai chúng xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư, thúc liễm thân tâm, siêng tu tam vô lậu học. Tổ đình Thiên Thai đã tổ chức trường hạ liên quận cho tăng ni an cư tu học. Chúng ta cần suy nghĩ và cân nhắc xem chúng ta học gì và tu pháp môn nào, không phải chỉ an cư và tu học theo hình thức. Đặt vấn đề học để tu, tôi nhớ đến câu đối ở Phật Học Đường Báo Quốc như sau: học chân thật nghĩa như thị văn, như thị tư, như thị tu trì. Nghĩa là nghe pháp chân thật, suy nghĩ pháp chân thật và hành trì pháp chân thật mới đạt kết quả tốt đẹp trên bước đường tu. Trải qua quá trình học nghĩa chân thật và tu pháp chân thật, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành tựu quả vị Phật, và chư vị tổ sư cũng học pháp chân thật và tu pháp chân thật, các ngài mới làm tổ. Chúng ta có may mắn lớn nhất là thừa kế sự nghiệp của Tổ Thiên Thai, một vị tổ đắc đạo trong thời kỳ cận đại. Trong mùa an cư, hãy suy nghĩ xem Tổ Thiên Thai đã học pháp chân thật và tu pháp chân thật như thế nào mà đắc đạo làm tổ. Có thể khẳng định rằng, muốn tu đắc đạo, phải nhận ra con người thật của mình, từ đó dùng pháp Phật đối trị để từng bước thăng hoa trên con đường đạo hạnh. Con người chân thật không phải là thân xác bên ngoài, nhưng là tâm hồn bên trong được cấu tạo bằng thiện nghiệp hay ác nghiệp, bằng đạo đức trí tuệ hay bằng trần lao nghiệp chướng. Nếu ý thức được con người thật của mình là trần lao nghiệp chướng, phải nỗ lực xóa bỏ trần lao nghiệp chướng. Xóa sạch nghiệp, việc tu hành mới thăng hoa được. Còn cứ giữ lấy trần lao nghiệp chướng thì nghiệp luôn sanh khởi và tùy theo sự tác động của trần lao nghiệp chướng mà chúng ta đón nhận buồn, vui, phải trái, rồi đối phó theo thế gian, chắc chắn tu hành sẽ đi xuống. Đức Phật thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng giác vì Ngài đã trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu sạch nghiệp và thêm 100 kiếp hành Bồ Tát Đạo, cứu nhân độ thế, nên phước đức và trí tuệ của Ngài hoàn toàn đầy đủ. Thật vậy, Đức Phật thể hiện mẫu người có đủ 5 phước, đó là tâm luôn an lạc, thân không bệnh tật, ngoại hình hoàn hảo, thông minh tuyệt đỉnh và vị trí xã hội cao tột. Với nhân thân trọn lành như vậy, Đức Phật tu hành đạt được kết quả siêu tuyệt một cách dễ dàng. Điển hình như vua Tần Bà Sa La rất kính phục Đức Phật, mặc dù lúc đó Ngài chưa là Phật, vì nhân cách thánh thiện đã thể hiện rõ nét trong cuộc sống của Đức Phật. Ngài là bậc đế vương, nhưng sẵn sàng từ bỏ phú quý, lợi danh, vinh hoa, quyền thế mà người thế gian tham đắm cũng không được, để dấn thân hành đạo độ đời. Và đến khi Ngài thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề, thì lòng tôn kính của mọi người đối với Đức Phật càng mãnh liệt hơn. Trên bước đường giáo hóa độ sanh, từ hàng vua quan trưởng giả cho đến ngoại đạo cũng đều tôn kính Đức Phật. Trên là Phật và dưới một bậc là chư vị tổ sư. Điển hình như Tổ Đạt Ma cũng xuất thân là hoàng tử nước Ấn Độ, văn võ toàn tài, nhưng Tổ đã mai danh ẩn tích sang Trung Quốc truyền đạo. Bề ngoài, Ngài khoác áo thầy tu bình thường, mà bên trong nội lực đầy đủ. Hiểu biết và việc làm của Tổ thật phi thường. Môn võ Thiếu Lâm Tự nổi danh ở Trung Quốc từ ngàn xưa cho đến ngày nay do Tổ Đạt Ma sáng lập, và Ngài cũng là Tổ của Thiền Tông. Và đến Tổ Thiên Thai của chúng ta dưới Tổ Đạt Ma một bậc. Tuy không xuất thân là hoàng tử, nhưng Ngài rất thông minh và khỏe mạnh, tiêu biểu cho mẫu người có phước đức và trí tuệ. Con người chân thật hay cốt lõi bên trong là phước đức và trí tuệ mới thực hiện được như thị văn, như thị tư, như thị tu trì. Không thông minh, không hiểu được giáo pháp thì suy nghĩ không ra, tất nhiên việc tu trì sẽ bị sai lạc. Tổ Thiên Thai kế thừa võ nghiệp Bình Định, nổi tiếng là môn võ của vua Quang Trung, sống trong thời kỳ đất nước ta bị Pháp đô hộ, mà Tổ lại giỏi võ và thông minh, nên Ngài tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp là điều tất yếu. Việc kháng chiến phải chịu chết chóc, tù đầy thì nhiều, nhưng thành đạt không có mấy người. Vì thế, Ngài đã vào miền Nam ẩn náu ở chùa Long Hòa, núi Chân Tiên. Nghe tiếng chuông chùa, Ngài đã thức tỉnh và tìm đến Tổ Hải Hội để cầu học. Với mắt huệ của người đắc đạo, Tổ Hải Hội đã nhận ra cốt lõi bên trong của nhà cách mạng này. Dù lúc đó Ngài chưa biết gì giáo pháp, mà Tổ Hải Hội đã thấy rõ Ngài là pháp khí đại thừa, và nhờ Tổ Hải Hội khai ngộ, Tổ Huệ Đăng liền ngộ đạo. Ngộ là gặp. Đầu tiên là gặp vị thầy hình thức bên ngoài, nhưng quan trọng là nhận ra thầy tâm linh, thấy phước đức trí tuệ của thầy. Tổ Thiên Thai và Tổ Hải Hội nhận ra nhau qua tâm, thầy tâm linh và đệ tử tâm linh gặp nhau, cho nên Tổ Hải Hội đã đặt pháp danh Ngài là Thiện Thức, tức nhận ra chân lý mới tu có kết quả tốt. Thiền gọi là kiến tánh khởi tu, tu trên chân tánh thì nghiệp tự sạch, khác với tu trên nghiệp thức, càng tu trí càng mờ mịt và thân mệt mỏi cho đến bỏ tu. Tổ Thiên Thai ngộ rồi mới tu, và tu trên chân tánh. Chưa ngộ mà tu thì thầy bảo quét lá bên ngoài, nhưng nghĩ như bàn đặt là quét lá, quét bụi trong lòng, cho đến khi sạch bụi thì tâm mình sáng. Còn quét lá bên ngoài suốt đời mà tâm không sạch phiền não là không biết kết hợp pháp phương tiện và chân thật. Tu phương tiện nhưng phải chứng chân thật, bàn đặt quét lá trong sân chùa nhưng ngộ được chân thật pháp, tâm sáng. Thử suy nghiệm xem, rõ ràng chúng ta nghiệp dày phước mỏng, nên việc tu học luôn gặp nhiều khó khăn và bụi lá nhiều quá che khuất chân tánh mình. Lòng chúng ta đang nghĩ gì, muốn gì, những thứ này là bụi đất lá trong lòng phải quét cho sạch để tâm chúng ta trống không. Tâm không, không còn lá bụi mới đem Phật Pháp vô được. Tổ Thiên Thai dạy rằng ví như chiếc áo dơ phải giặt sạch mới nhuộm màu được, còn áo dơ nhuộm màu sẽ lem luốc. Riêng tôi khởi tu, mỗi ngày lại sám hối, phải chấp nhận thực tế của mình, nghe chỉ trích chê bai dèm pha đủ điều, và từ đó biết được con người thực của mình như thế nào để sám hối cho tiêu nghiệp. Như vô não phát tâm tu, bị đánh vỡ đầu, bị giật bình bát liền bỏ, nhưng ông không than, không giận, không buồn, vì thấy rõ nghiệp ông từng giết người, từng gây oan trái thì phải trả quả báo như vậy. Nhờ ngộ thực tế, chấp nhận thực tế mà ông đắc quả A-la-hán. Chúng ta phần nhiều ít chấp nhận thực tế nghiệp của chúng ta, cứ lo trang nghiêm hình thức bên ngoài, còn nghiệp trần lao cố che giấu. Nhưng lâu ngày nghiệp bên trong cũng bùng phát ra, không giấu mãi được. Thí dụ như thiếu nợ ở địa phương, rồi vào miền Nam tu, bất thình lình một ngày nào đó gặp chủ nợ nhận ra, gọi là đào trái tha phương ngộ cố tri. Đi phương xa gặp lại bạn thì tốt, nhưng gặp bạn oan trái thì khổ lắm. Người vô cớ gây sự, tôi nhận ra đó là quan trái đời trước của mình. Tôi gặp như vậy không ít, thì tôi lạy Phật, sám hối nghiệp chướng đời trước và nhờ Phật lực gia bị, tâm được lắng yên. Cho đến khi người sĩ vả thay đổi thái độ, xử sự tốt với mình, thì tự biết nghiệp quá khứ thực sự đã xóa sạch. Bước đầu tu hành, ai cũng phải trải qua những chướng duyên này. Tôi nghe các thầy Hầu Cận Tổ Thiên Thai kể rằng Ngài cũng có oan gia trái chủ. Phật và Tổ còn gặp oan trái thì mình sao tránh khỏi? Nhưng quan sát xem Phật xử trí cách nào để chúng ta học hỏi theo. Khi Phật bị mắng nhiếc, Ngài vẫn bình thản, thậm chí ngoại đạo còn giết người chôn ở pháp tòa, rồi vu oan cho Ngài. Vì công đức của Phật quá lớn, tư cách quá thánh thiện nên không ai vu khống được. Ngài không cần biện minh, nhưng người xung quanh minh oan cho Ngài. Còn nghiệp chúng ta nhiều, dù không phạm lỗi mà họ vẫn trút tội lên mình được. Bị như vậy, tôi thường nhớ đến Kinh Pháp Hoa dạy rằng người phạm phá pháp, tội chướng thường bị đổ họa. Nên tôi chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chấp nhận vui vẻ. Thầy bổn sư tôi nói rằng thầy pháp ăn, thầy chùa chịu. Là thầy chùa thì phải chịu thôi, không có cách khác. Chúng ta chấp nhận, nhưng đầu trọc làm sao dính được? Nghĩa là cạo sạch được trần lao nghiệp chướng của mình thì chẳng có gì đổ dính vào mình được. Chỉ cạo hình thức mà không cạo tâm, còn buồn giận tính toán hơn thua, chắc chắn nghiệp sẽ dính vào mình. Mới tu phải chấp nhận thực tế này. Tổ Thiên Thai lên hang Mai ẩn tu, không liên hệ với người nào cả, không làm gì đụng chạm đến ai cả, nhưng người ta còn nói nặng Ngài thậm tệ. Trinh non thần thức tu quý quả. Quý quả là tiếng nói lái của quá quỷ. Bị xúc phạm như vậy, Tổ Thiên Thai đã làm bài sám thảo lư. Chúng ta noi gương tổ, gặp nghịch cảnh, xem mình sanh tâm tốt hay xấu. Có người chỉ trích, phản ứng nội tâm của tổ là chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai. Đối với tổ, người ta nói phải trái tốt xấu Ngài không bận tâm. Là môn hạ của Tổ Thiên Thai, chúng ta phải nhớ lời dạy này: thị phi phủi sạch, luận đàm là của người đời. Còn đang thiền mà nghe ai kêu tên mình nói xấu, đợi xả thiền tìm họ giải quyết là sai lầm lớn. 3 tháng an cư, tăng ni về đây tu học, gặp nghịch cảnh cứ nhớ câu phương châm hành đạo rằng thị phi phủi sạch. Tuyết băng mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, rộn ràng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. 36,000 ngày công khó, chia phần đêm cho đó một hòm, của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Làm việc gì trên cuộc đời này, rồi chết chỉ chia cho chúng ta một cái hòm mà thôi, nên chúng ta không bận tâm chuyện thị phi. Có như vậy, lá trong tâm, bụi trong tâm mới phủi sạch, tâm mới sáng. Tổ Hải Hội đặt cho Ngài pháp danh Thiện Thức, vì Ngài nhận ra cốt lõi của muôn sự muôn việc là không, nên Ngài rũ bỏ nhẹ nhàng. Trước khi tu, Ngài làm cách mạng không khoan nhượng trước giặc. Nhưng tu hành, từ bỏ tài sắc lợi danh, Ngài quét sạch bụi trong tâm. Tâm bừng sáng thì có pháp danh là Huệ Đăng, nghĩa là ngọn đèn tâm sáng. Phủi sạch thị phi, ngọn đèn tâm sáng lên, hiện tánh chân như, tức đắc đạo. Ngài nhận ra rằng bản tánh là Di Đà, tức Phật Di Đà hiện hữu ngay trong chân như tánh. Nếu biết quay về an trụ nơi chân như của chính mình, Phật Di Đà không phải ở nơi xa xăm nào. Y theo giáo pháp Thích Ca, tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang. Trong mùa an cư, tôi mong rằng quý tăng ni nên đọc kỹ bài sám thảo lư, đi theo bước chân của Tổ Thiên Thai để thâm nhập thế giới tâm linh, gặt hái được những thành quả tốt đẹp mà trên Đức Phật và chư vị tổ sư đã để lại cho chúng ta. Bài giảng tại trường hạ Tổ Đình Thiên Thai, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2007.